cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng quý vị tìm hiểu trong Sách Gia Cơ đoạn 4, nói về sự trống rỗng và vô vị của thế gian. Hôm nay, tôi xin nhắc lại trong Gia Cơ đoạn 4 câu 7 và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tục. Vậy, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Chúng ta cần phải phục tùng Đức Chúa Trời để chống trả với ma quỷ. Giống như người lính ra trận cần phục tùng người sĩ quan chỉ huy thì mới có thể đắc thắng quân địch. Khi tôi đến bác sĩ để nhờ khám bệnh và chăm sóc sức khỏe, tôi phục tùng theo lời chỉ dẫn của ông ta. Có lần, bác sĩ đã cho tôi 6 thứ thuốc và tôi tin tưởng vào bác sĩ mà uống các thứ thuốc này. Tôi tin rằng thuốc này sẽ giúp trị bệnh được tôi. Bởi thế, tôi phục tùng theo lời của bác sĩ. Cũng giống như thế, chúng ta hãy phục tùng Đức Chúa Trời. Hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Các bạn có thể hỏi, tôi chống trả lại ma quỷ bằng cách nào? Gia Cơ rất là thực tế. Ông vừa nói rằng, chúng ta cần thêm ân điển. Chúa ban ân điển cho người khiêm nhường. Nói một cách khác, chúng ta không đủ khả năng để chống trả với ma quỷ bằng sức lực riêng của mình. Các bạn và tôi bị bao vây bởi quyền lực của ma quỷ. Chúng ta cảm thấy sự cám dỗ đến từ mọi phía. Đức Chúa Trời ban ân điển của Ngài theo nhu cầu, và sự ban cho của Ngài không hề vơi đi. Chúng ta cần đón nhận lấy ân điển của Ngài. Chúng ta chống trả lại ma quỷ bằng sự tiếp sức và năng lực của Đức Chúa Trời, nương cậy vào Đức Chúa Trời, đứng về phía Đức Chúa Trời. Chống trả với ma quỷ là một lời truyền bảo mạnh mẽ, một điều cần phải làm. Chúng ta thấy trong đời sống của Chúa Giêsu luôn chống lại với ma quỷ. Khi Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ trong đồng vắng 40 ngày đêm, Ngài dùng lời của Đức Chúa Trời để chống trả lại với ma quỷ. Đức Thánh Linh tiếp trợ năng lực trên Chúa Giêsu và sau đó ma quỷ mới tạm lìa xa Ngài. Xin nhớ rằng, chúng ta muốn ma quỷ lánh xa, chúng ta cần phải chống trả lại với nó, chứ không phải là do chúng ta van nài nó lánh xa. Cũng không nhờ vào việc cúng cho nó ăn để nó lánh xa. Những ai sợ ma quỷ và cúng cho nó lại càng bám gần hơn nữa để kiếm ăn. Và trong Gia Cơ đoạn 4 câu 8, hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình có ai hay lòng, hãy làm sạch lòng đi. Đức Chúa Trời đến với cửa lòng của các bạn và Ngài không đi xa hơn. Ngài gõ cửa và các bạn cần mở cửa cho Ngài. Thưa các bạn, đó là cách Ngài bước vào. Trước đây Martin Luther kể lại rằng có lần ông liệng cái bình mực vào ma quỷ. Có người nói rằng đó là một việc lạ tức cười. Nhưng không phải thế đâu. Nếu các bạn đang chống lại ma quỷ. Gia Cơ nói cho chúng ta biết rằng phương cách chống lại ma quỷ là đến gần với Đức Chúa Trời. Ma quỷ sẽ lánh xa các bạn bởi vì nó không muốn kết hiệp với Đức Chúa Trời. Ma quỷ sẽ không đến với các bạn trừ khi nào các bạn đi xa cách Đức Chúa Trời. Như hình ảnh chúng ta thấy rằng, chó sói không khi nào tấn công chiên khi chiên ở cùng bầy chiên và ở với người chăn chiên. Khi chiên ở gần người chăn chiên thì sẽ an toàn hơn. Và vấn đề trở ngại của chúng ta ngày hôm nay là khi chúng ta sống xa cách Đức Chúa Trời. Chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời như thế nào? Chúng ta cần đến gần với Đức Chúa Trời qua việc giữ sự tương giao với Ngài trong sự cầu nguyện, qua việc học hỏi lời Chúa, qua việc lắng nghe tiếng phán dạy của Chúa. Chúng ta đến nhà thờ kết hợp với anh em mình trong sự thờ phượng. Một điều chúng ta cần làm là nương cậy vào Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể ở một khoảng cách xa giữa chúng ta với Chúa, không để ma quỷ tìm việc chen vào. Gia Cơ nói rằng, hỡi kẻ có tội, hãy lao tay mình, có ai hay lòng hãy làm sạch lòng đi. Chúng ta cần xem xét lại chính mình. Không bao giờ che đậy lòng mình với Đức Chúa Trời, nhưng cần phơi bày lòng mình ra với Ngài. Và khi nào chúng ta nhận biết trong lòng chúng ta còn dơ bẩn tội lỗi, chúng ta cần phải xin Chúa tha thứ để làm cho lòng được sạch. Chúng ta cần có tấm lòng trong sạch trước khi chúng ta có thể nhận được ơn phước thuộc linh dồi dào. Và tiếp đến trong Gia Cơ đoạn 4 câu 9. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình. Hãy đau thương khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Có một số hoàn cảnh mà nó được gọi là buồn rầu chứ không phải vui vẻ. Tội lỗi không bao giờ được xem nhẹ. Khi tôi nghe một cơ đốc nhân xem nhẹ tội lỗi, người ấy có ý tưởng giấu giếm. Và khi nào đó không có ai nhìn thấy, người ấy sẽ phạm tội. Các bạn không được xem nhẹ tội lỗi. Đừng che đậy tội lỗi, nhất là che đậy tội lỗi với Chúa. Các bạn than khóc về tội lỗi của các bạn. Vấn đề trở ngại ngày nay là nhiều cơ đốc nhân không có than khóc về tội lỗi. Họ bào chữa cho hành động tội lỗi của mình. Xin các bạn nhớ rằng, Gia Cơ đang viết cho những cơ đốc nhân, tức là những người đã tin Chúa Giê-xu. Họ không thể để cho tội lỗi vẫn còn tiếp tục ngự trị trong lòng. Đời sống người tin Chúa được sự đổi mới và lòng có sự vui mừng. Và trong Gia Cơ đoạn 4 câu 10, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Đây là vấn đề trở ngại của chúng ta ngày nay. Chúng ta nghĩ chúng ta là người tài giỏi khôn ngoan. Chúng ta nghĩ chúng ta mạnh mẽ. Chúng ta nghĩ chúng ta có khả năng. Chúng ta nghĩ chúng ta là người tốt. Vì thế chúng ta không chịu hạ mình. Đức Chúa Trời nói rằng, trong chúng ta không có điều gì tốt. Không có điều gì trong chúng ta thu hút được Ngài. Ngài đối với chúng ta bằng đường lối nhân từ. Vì thế, chúng ta cần đến gần với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta hạ mình xuống, đó là nơi Ngài có thể nhắc chúng ta lên, và Ngài sẽ nhắc chúng ta lên. Tôi dò xem một người cứu cấp một người gặp nạn chết đuối ở bờ biển. Anh ta đánh người chết đuối một cái, làm cho người ấy sụi lơ. Người cấp cứu này giải thích, khi người chết đuối đang dùng dậy, thì anh ta không thể giúp đỡ gì được, cho đến khi nào người chết đuối này buông tay. Tôi nghĩ có đôi lúc Đức Chúa Trời cũng đánh chúng ta ngã quỵ để chúng ta không còn cựa quậy, để sau đó Ngài có thể nắm lấy chúng ta. Các bạn có nhớ, đó cũng là cách mà Đức Chúa Trời đã đối xử với ông Gia-cốp. Ngài đánh Gia-cốp đi xích sụi, nhưng từ đó đời sống Gia-cốp sống gần gũi với Đức Chúa Trời. Xin nhớ rằng, chúng ta đang sống cho Đức Chúa Trời, sống với Đức Chúa Trời. Chúng ta cần tôn cao Ngài trong đời sống của mình. Như thế, chúng ta mới được nâng lên. Như chúng ta thấy gương hạ mình của cô Marie, cô được Đức Chúa Trời dùng cưu mang Chúa Giê-xu, nhưng cô xưng mình là tôi tớ của Ngài. trong khi những người trong thế gian tôn cao chính mình, coi thường Đức Chúa Trời, và cuối cùng họ bị hạ xuống. Các bạn có nhớ trường hợp của vua Herod được ký thuật ở trong sách Công vụ đoạn 12, câu 21-23. Đến khi vua Herod mặc áo chầu ngồi trên ngai truyền phán giữa công chúng, dân chúng kêu rằng, ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng của người ta đâu. Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Herod, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và vua bị trùng đục mà chết. Đó là điều mà tôi và các bạn ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu tâm để ý. Chúng ta phải hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ nhắc chúng ta lên. Nhưng rất tiếc có nhiều người ngày hôm nay đứng trước mặt Đức Chúa Trời mà tiếp tục lên mình kiêu ngạo. Và đó là lúc mà Đức Chúa Trời sẽ hạ người đó xuống. Xin Chúa cho chúng ta có sự nhu mì khiêm nhường, học sự khiêm nhường, bước đi trong sự khiêm nhường, sống đời sống khiêm nhường trước mặt Chúa cũng như với anh em mình. Và tiếp đến ở trong Gia-cơ đoạn 4, câu 11-12. Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Và nếu ngươi xét đoán luật pháp thì ngươi chẳng phải là kẻ dân giữ luật pháp, bèn là người xét đoán luật pháp vậy. Chỉ có một đấng lập ra luật pháp và một đấng xét đoán, tức là đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai mà dám xét đoán kẻ lân cận mình? Thưa các bạn, nếu các bạn đoán xét anh em mình, các bạn không vâng theo luật pháp. Các bạn đặt mình trên luật pháp và khinh bỉ luật pháp. Nói một cách khác, các bạn nghĩ các bạn là ai? Khi các bạn nói như thế, các bạn đi đến vị trí của Đức Chúa Trời. Ngày nay có hai loại người đang tìm cách chiếm vị trí của Đức Chúa Trời. Một là người tội nhân và nói rằng, tôi có thể tốt để được cứu rỗi. Tôi không cần sự cứu rỗi của Chúa. Tôi sẽ đi qua và đi tới để ngồi bên cạnh Chúa. Tôi tự cứu lấy chính mình. Nhưng thưa các bạn, Đức Chúa Trời nói trong lời của Ngài, Chúa là đấng cứu thế duy nhất. Loại người thứ hai muốn trở nên bằng Đức Chúa Trời là người ngồi ghế đoán xét người khác. Người ấy không đoán xét chính mình, nhưng đoán xét người khác. Gia-cơ nói rằng, sự đoán xét là công việc của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cũng đã nói, Cha cũng chẳng đoán xét ai hết, nhưng đã trao chọn quyền phán xét cho con. Trong Giăng đoạn 5, câu 22. Có nhiều cơ đốc nhân nói rằng, Chúa ơi, xin để con giúp Ngài đoán xét. Con muốn cùng với Ngài đến tòa án tối cao và trở nên thẩm phán. Ngày nay, có nhiều cơ đốc nhân làm như thế. Gia-cơ nói rằng, chúng ta cần đoán xét chính mình và đến với Ngài trong sự hạ mình. Chúng ta thường vấp phạm nhiều cách lắm trong việc đoán xét anh em mình. Vì thế, trong lời giảng của Chúa Giê-xu, Ngài cảnh giác dân chúng. Tôi thấy đây cũng là lời cảnh giác cho các bạn và tôi hôm nay. Trong Ma-thi-ơ đoạn 7, câu 1 đến câu 5. Các ngươi đừng đoán xét ai để khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thế nào thì họ cũng đoán xét lại thế ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho mực nấy. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cái đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng, để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh mà chính ngươi có cái đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cái đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Đừng cho chó những đồ thánh và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân và quay lại cắn xé các ngươi. Thưa các bạn, qua lời nhắc nhở của Chúa, chúng ta cần đoán xét chính mình thường xuyên để mình khỏi bị đoán xét và chúng ta để Chúa phán xét người khác. Tiếp đến trong Gia-cơ đoạn 4 câu 13. Hỡi anh em là kẻ nói rằng, hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Đây là một điều nữa mà cơ đốc nhân thường làm. Chúng ta muốn lập một chương trình lớn cho tương lai. Phải mất một thời gian khá dài cho tôi mới học biết được điều này. Thông thường tôi nhận được lời để đi giảng hay làm một việc nào đó với hội thánh trước ngày rất xa. Nhưng có khi bị hoạn xảy đến làm cho tôi phải hủy bỏ một số việc đã sắp đặt. Tôi không thích hủy bỏ như vậy. Nhưng Chúa đem đoạn kinh thánh này nhắc nhở tôi. Nếu Ngài cho tôi còn sống hay nào, tôi sẽ làm công việc cho Chúa. Thưa các bạn, con cái của Đức Chúa Trời sống cho Ngài. Cho nên đừng để bị ảnh hưởng theo thế gian, chỉ lo kiếm tiền, lo làm giàu. Xin nhớ rằng, cuộc sống trên thế gian tất cả chỉ tạm bợ một thời gian mà thôi. Con cái của Đức Chúa Trời nhìn đến cuộc sống phước hạnh tốt đẹp, vượt trội hơn cuộc sống chúng ta có trên đời này. Và tiếp theo, ở trong Gia-cơ đoạn 4 câu 14. Song ngày mai sẽ ra thế nào thì anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi tan ngay. Gia-cơ nói rằng, chúng ta không biết ngày mai sẽ thế nào, vì sự sống của anh em là chi? Nó giống như hơi nước, hiện ra một lát rồi tan ngay. Chúng ta thường thấy sương mù vào buổi sáng, nhưng khi mặt trời lên, nó bị tan đi. Đời sống con người chúng ta không vững bền, ngắn, ngủi, tạm bợ. Đó là điều mà tôi mong ước rằng các bạn nhận thức. Vì có khi chúng ta để bỏ qua, chúng ta lơ là, chúng ta nghĩ rằng mình sống trường tồn ở trên đất này. Rồi chúng ta không để ý, cho đến một ngày nào đó, cuộc đời qua đi, thời gian qua đi, chúng ta nhìn lại và thấy rằng hối tiếc, mình đã bỏ qua những cơ hội tốt lành, mình đã bỏ qua những thì giờ mà Chúa cho chúng ta còn sống trên đất này. Đời sống con người, khi sống xa cách Đức Chúa Trời hay không có Đức Chúa Trời thì trở nên một người thất bại nhất trong vũ trụ này. Mọi điều khác phục vụ theo mục đích này. Mặt trời trên bầu trời tỏa ra năng lượng. Mặt trăng cũng có mục đích soi sáng ban đêm. Có một thi sĩ nói rằng, con người không có giá trị gì. Đời sống con người xa cách Đức Chúa Trời, nó trật khớp, nó thất bại lớn. Đây là một trong những lý do đời sống con người không bền. Chúng ta được ban cho sống trên đất một thời gian, nhưng càng lớn tuổi thì càng bệnh hoạn, đau đớn. Đời sống con người không lâu bền, và nhiều người cho chúng ta chưa hề nhận biết đời sống trên đất này như vậy. Đó là điều ngày hôm nay tôi và các bạn được sự nhắc nhở. Chúng ta chỉ có một khoảng thời gian ngắn sống trên đất này. Chúng ta cần phải sống có ý nghĩa, và đặc biệt chúng ta tìm được những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời tỏa bày cho chúng ta về đời này. Và tiếp đến trong Gia-cơ đoạn 4 câu 15. Anh em phải nói trái lại, ví bằng Chúa muốn ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ, việc kia. Đời sống chúng ta trong tay của Đức Chúa Trời, vì thế chúng ta cần nương cậy vào Ngài. Chúng ta cảm tạ Chúa về sự sống mà Ngài ban cho hiện nay. David đã nói trong Thi Thiên 146 câu 2. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Vì thế, hôm nay Chúa cho chúng ta còn sống trên đất này là thêm một cơ hội nữa để hầu việc Ngài. Và xin chúng ta hãy lợi dụng thời giờ tốt đẹp này. Tôi tạ ơn Chúa vì hôm nay tôi vẫn còn ở đây để cùng hầu việc Chúa với các bạn. Nhưng thời gian kéo dài bao lâu nữa, tôi không biết. Tôi chỉ tạ ơn Chúa vì Ngài cho tôi vẫn còn sống hôm nay, và tôi cố gắng lợi dụng thời giờ này, lợi dụng cơ hội mà Chúa cho tôi còn sống trên đất này. Và tôi mong ước rằng các bạn cũng hãy lợi dụng thời giờ mà Chúa cho các bạn nữa. Và trong Gia-cơ đoạn 4 câu 16, kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình, phàm khoe khoang như vậy là xấu. Con người không thể kiêu ngạo. Nếu người ấy kiêu ngạo, người ấy phạm tội. Khi chúng ta nhận biết cuộc đời mình hiện nay là do Đức Chúa Trời ban cho, chúng ta cần cảm tạ Chúa. Chúng ta cần hạ mình xuống và tôn cao Ngài. Vì lẽ ra chúng ta đã chết trong lầm lỗi và trong tội ác của mình. Nhưng ngày hôm nay chúng ta được sống chúng ta cần hạ mình xuống để tôn cao Chúa và hầu việc Ngài. Và trong Gia-cơ đoạn 4 câu 17, ông nhắc nhở rằng, cho nên kẻ biết làm điều lành mà không làm thì phạm tội. Thưa quý vị, có nhiều người ngày hôm nay phạm tội mà họ không hề biết. Có nhiều điều tốt cần làm mà họ không làm. Tôi xin lấy một thí dụ. Hiếu kính cha mẹ là điều tốt. Và khi con cái không hiếu kính cha mẹ thì bị kể như phạm tội. Con người được Đức Chúa Trời dựng nên và khi không thờ phượng Đức Chúa Trời thì bị kể là phạm tội. Cho nên Chúa nói rằng điều tốt cần làm mà không làm là phạm tội. Có lẽ khi nói điều này, có một số người không có chấp nhận. Nhưng tôi mong ước rằng các bạn nhận lấy sự thật, để các bạn sửa lại suy nghĩ của mình, hành động của mình. Khi tôi nói như thế, không có ý để muốn kết án các bạn đâu. Nhưng điều tôi muốn nói là để cho các bạn thấy rằng có nhiều điều tốt lành mà tôi và các bạn cần phải thực hiện trong đời sống này. Đời sống của chúng ta rất ngắn ngủi. Chúng ta không nên để mất nhiều thời giờ trong sự tranh cạnh, ghen tị, ghen ghét. Đó là hành động hay là cuộc sống của những người trong thế gian. Chúng ta cần đến với Đấng Christ và đặt đời sống chúng ta trước mặt Ngài và thật sự bắt đầu một cuộc sống. Chúa Giê-xu đã nói rằng, ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ giàu ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Trong Giăng đoạn 10 câu 9 đến câu 10. Tôi và các bạn ngày hôm nay là con cái của Đức Chúa Trời. Ngài muốn cho chúng ta có một đời sống thật sự có ý nghĩa. Vì thế, những ngày Chúa cho tôi và các bạn còn sống trên đất này, chúng ta phải sống theo lời dạy của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ quý vị đang đối diện với cuộc sống trống rỗng và vô vị của thế gian hiện nay. Tôi xin mời quý vị hãy đến với Chúa Giê-xu để được Ngài ban cho một cuộc sống dư dật, một cuộc sống có ý nghĩa. Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì từ khi tôi trở lại tin nhận Chúa đến nay, tôi tìm thấy được ý nghĩa trong cuộc sống. Và tôi muốn đem điều này chia sẻ lại với các bạn và mong rằng quý vị là những người tiếp nhận Chúa Giê-xu để thấy được ý nghĩa tốt lành trong đời sống của mình. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Đời bon chen giữa muôn con người, lo lắng áo cơm bạc tiền. Này người bạn ơi, chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gặt chẳng gieo lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng may đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca hát sướng cùng hoa, thấy lũ chim no hoa kia đẹp hơn áo vua. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì mặc chi ăn muốn chi, lo gì lo tìm, tìm vui công chính Cha. Lo gì lo tìm, tìm cho ta nước trời. Ngày ngày cầu xin giống xưa Cha dạy, hàng ngày đủ no áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi, biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi, phúc ân vinh dự, dự phần của Cha, tác sinh muôn loài, thờ thuyền thành
tâm. Chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động từ khi xưa. Lo gì, ngày mai mai sẽ lo. Lo gì, lo gì, mặc chi ăn uống chi. Lo gì, lo tìm, tìm vui công chính cha. Lo gì, lo tìm, tìm cho ta nước trời. Việc nhỏ đừng khinh, hãy luôn trung thành vì cho chức cao sang nhiều phụng sự vì cha. Thánh lễ là đây đám đất con kinh kia nên bàn thờ dâng lễ. Mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu là làn hương thơm trước tôn nhan người. Việc làm của ta khúc hát người ca hãy mến yêu cha luôn tâm hồn luôn sát ta. Lo gì, ngày mai mai sẽ lo. Lo gì, lo gì, mặc chi ăn uống chi. Lo gì, lo tìm, tìm vui công chính cha. Lo gì, lo tìm, tìm cho ta nước trời. Giống xưa cha dày đầy đồ no áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi phúc ân vinh dự, dự phần của cha tác sinh muôn loài. Thờ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động từ khi xưa. Lo gì, ngày mai mai sẽ lo. Lo gì, lo gì, mặc chi ăn muốn chi. Lo gì, lo tìm, tìm vui công chính cha. Lo gì, lo tìm, tìm cho ta nước trời. Việc nhỏ đừng khinh, hãy luôn trung thành vì cho chức cao sang nhiều phụng sự vì cha. Thánh lễ là đây đám đất con kinh kia nên bàn thờ dâng lễ. Mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu là làn hương thơm trước tôn nhan người. Việc làm của ta khúc hát người ca hãy mến yêu cha luôn tâm hồn luôn xác ta. Lo gì, ngày mai mai sẽ lo. Lo gì, lo gì, mặc chi ăn uống chi. Lo gì, lo tìm, tìm vui công chính cha. Lo gì, lo tìm, tìm cho ta nước trời. Lo gì, ngày mai mai sẽ lo. Lo gì, lo gì, mặc chi ăn uống chi. Lo gì, lo tìm, tìm vui công chính cha. Lo gì, lo tìm cho ta nước trời. Lo gì, ngày mai mai sẽ lo. Lo gì,